Bất diệt kiếm thể, chương 442, kiếm tông tiểu thiên vị thượng, góc truyện audio.com. Tại trong thế giới thuộc về kiếm chủng, kiếm hồn dài ba tấc của Lục Thanh đang lơ lửng ở giữa, mà tiên thiên phong lôi châu, lúc này cũng hóa thành một quầng sáng màu tím trắng, lẳng lặng huyền phù bên trên kiếm hồn. Từ phía trên, Lục Thanh đồng dạng cảm nhận được khí tức của phong lôi pháp tắc tinh thuần. Phong lôi pháp tắc ẩn ẩn cùng với không gian chung quanh hô ứng. Khí tức của vô tận pháp tắc chung quanh cũng biểu hiện ra tư thái thuần phục. Tuy rằng không có nhìn thấy, nhưng Lục Thanh rõ ràng có cảm giác như vậy. Hồn thức tán nhập vào trong không gian kiếm chủng này, một lát sau, Lục Thanh bất đắc dĩ phát hiện, trừ bỏ kiếm hồn của hắn, còn những cái khác hắn căn bản không thể điều động. Tiên thiên phong lôi châu biến thành quầng sáng màu tím trắng kiệt đối với hồn thức của hắn chỉ là hơi hơi rung động, tỏ vẻ đáp lại, liền không một chút nhúc nhích nữa, không nghe sai sử. Hồn thức rời khỏi kiếm chủng, Lục Thanh đột nhiên cảm thấy, giờ phút này trên kiếm chủng của hắn, chợt xuất hiện một cỗ thần mang màu tím trắng ngưng đọng như thực chất, đồng thời một tầng tia khí mạnh mẽ từ phía trên phiêu tán ra. Ngưng tụ vô cùng, đây là kiếm cương. Hai mắt Lục Thanh chậm rãi mở ra tay phải cuốn lên, phong lôi kiếm cương màu tím trắng lập tức bắn ra, nhưng kết thành một trường kiếm màu tím trắng trống như thực. Thanh kiếm này vừa chạm vào bàn tay trái của Lục Thanh, thậm chí truyền đến một xúc cảm rất nặng. Mũi kiếm hướng xuống, cách mặt đất ba tấc cương khí thuộc về kiếm cương liền đem mặt đất phá vỡ thành một cái lỗ sâu rộng vài tấc. Thế nào, vừa mới rồi đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Lục Thanh tỉnh táo lại, thanh âm của Diệp lão lập tức vang lên. Không chần chừ, Lục Thanh vội vàng đem những chuyện phát sinh từ đầu tới cuối nói cho Diệp lão nghe. Trầm mặc một lúc lâu, Diệp lão thở dài một hơi rồi nói. Biến hóa như vậy ta cũng không biết sao, bất quá đó hẳn không phải chuyện gì xấu. Nếu ta đoán không sai, trong kiếm chủng của ngươi hẳn là đã có một lĩnh vực hậu thiên hình thức ban đầu. Lĩnh vực, Lục Thanh sừng sốt, là thuộc loại lĩnh vực của tông sư cảnh giới kiếm phách sao? Không sai, bất quá lĩnh vực này chỉ là hậu thiên mới sơ khai mà thôi, cũng không có nhiều uy năng gì, nhiều nhất cũng là lấy tiên thiên phong lôi châu làm căn nguyên lực của lĩnh vực. Còn có một ít năng lực đặc thù, đối với ngươi lúc này tăng lên tu vi cũng có ưu đãi lớn lao. Có nó xuất ra kiếp lôi giúp ngươi rèn luyện kiếm hồn cùng kiếm chủng, cũng bớt đi thời gian củng cố cho ngươi. Cảnh giới của ngươi hiện giờ đã đến kiếm thể cấp thanh phàm cũng đủ giúp ngươi tăng tiến tu vi ứng với cảnh giới. Nghe được Diệp lão nói như thế, Lục Thanh biết hiện giờ cũng chỉ có như thế. Lĩnh vực này mới là hình thức ban đầu, muốn có tác dụng gì còn phải đợi cho nó chân chính hoàn toàn trưởng thành rồi mới nói sau. Cuối thú khư thành lạc Nhật Tần Vô Song cùng với kiếm giả của ba tông môn ngồi xếp bằng trên mặt đất lẳng lặng chờ đợi. Ba ngày sau, từ phương xa trong hư không một luồng kiếm quang màu xanh trắng từ xa xa phóng tới, chỉ trong giây lát đã vượt qua 10 dặm hư không, buông xuống trước mặt mọi người. Bái kiến sư thúc, Tần Vô Song cùng Thanh Ngọc Tam lão đồng thời đứng dậy hành lễ nói. Bái kiến Vĩnh Sinh kiếm hoàng, mặt khác bốn gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của Hoàng Thổ Môn cùng Thanh Vân Tông cũng đồng thời đứng dậy hành lễ nói. Đều miễn, người vừa tới liền vung tay lên, tám người nhất thời cảm. Góc truyện audio.com, thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ không thể ngăn cản nâng đỡ thân thể mình dậy. Chuyện sắc hiệp đây là một lão nhân đầu tóc bạc trắng, mái tóc dài trắng như tuyết chỉnh tề buộc sau lưng. Chỉ là trên khuôn mặt góc cạnh của lão nhân có một vết sẹo kéo dài từ mi tâm tới chóp mũi, làm cho khuôn mặt của lão có thêm vài phần dữ tợn. Thế nào, mọi người đều đến đông đủ chưa? Lão nhân nhìn Tần Vô Song nói, trong ngôn ngữ đều có uy nghiêm lớn lao. Lão nhân này, chính là lão tổ giấu ở sau lưng Thanh Ngọc Tông, một kiếm hoàng. Hồi bẩm sư thúc tất cả mọi người đều đến đông đủ, chỉ chờ đến thời cơ tốt nhất liền tiến quân thần tốc tiêu diệt Tử Hà Tông. Trên mặt Tần Vô Song lộ ra thần sắc kích động nói. Mọi việc không thể tùy tiện, Tử Dương lão nhân ta cũng không có nắm chắc chiến thắng. Dù sao cũng đã hơn 10 năm không có giao thủ qua, tuy rằng tu vi của ta có điều tinh tiến, nhưng cũng không dám nói nhất định có thể dễ dàng chiến thắng hắn, cho nên hành động của các ngươi phải mau. Thoáng chần chờ một chút, Tần Vô Song nói, người khác còn không có cái gì, bất quá Lạc Thiên Phong đã muốn đạt tới kiếm tông trung thiên vị, có thể dẫn động thiên đạo uy. Tuy rằng ba vị sư huynh bày ra sinh tử luân hồi kiếm trận có thể vây khốn, muốn chém chết cũng không khó, nhưng mà còn có bốn người huyền thanh nửa chúng ta cũng khó mà thủ thắng. Khẽ cười một tiếng, lão nhân nói, hai vị các ngươi có thể đi ra. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của tám người Tần Vô Song, từ hư không cách bọn họ hơn 10 trượng, chợt xuất hiện hai đạo kiếm quang trong suốt. Mà trước đó tám người Tần Vô Song lại không hề có cảm ứng gì. Vượt qua 10 trượng, hai đạo kiếm quang tán đi, lộ ra thân hình hai gã kiếm giả mặc võ y màu trắng. Đây là hai gã tầm trung niên, bất quá trên mặt có vẻ cứng ngắc, đến hô hấp cũng là như có như không, cho dù đứng ở trước mặt cũng chỉ có thể cảm giác được một tia khí tức như có như không. Sư thúc, hai vị này là
ta mời đến từ Kim Thiên Giới, đại sư tán tu Thận Thủy Song Kiếm.
Hai vị đại sư tu luyện chính là Thận Thủy kiếm khí hiếm có tác dụng ẩn nấp tung tích hiếm thấy. Chỉ cần hai vị đại sư ra tay, đến lúc đó ám sát một gã trưởng lão, rồi lại tập hợp lực lượng các ngươi, bảy đại sư kiếm vương, tin tưởng giải quyết ba người còn lại không có vấn đề gì. Trên mặt lão nhân lộ ra biểu tình đã định liệu trước, đồng thời hướng tới Thận Thủy Song Kiếm nói. Hai vị, đến lúc đó còn trông vào hai vị đi trước. Kiếm Hoàng khách khí, huynh đệ chúng ta nếu đến đây như vậy tất nhiên sẽ vì quý tông mà dâng lên một thủ cấp của kiếm vương. Chỉ là đến thời điểm đó còn cần Kiếm Hoàng có thể giúp đỡ một phần, huynh đệ chúng ta liền cảm kích vô cùng. Hai gã trung niên cơ hồ đồng thời mở miệng nói ăn ý như thế nhất thời khiến Thanh Ngọc Tam lão đứng sau Tần Vô Song hai mắt sáng ngời. Chỉ cần hai vị có thể thành công, ngày sau lão phu tất nhiên có thể toàn lực tương trợ hai vị. Không chần chờ, lão nhân Kiếm Hoàng kia nhất thời gật đầu đáp ứng nói. Còn có 12 ngày nữa ta muốn Tử Hà Tông toàn bộ bị tiêu diệt trên tay ta. Vết sẹo trên mặt lão nhân nổi lên càng thêm vẻ dữ tợn. Năm đó ba vị kiếm hoàng cùng nhau lập tông, Thanh Ngọc kiếm hoàng của tông ta lúc ấy hấp hối đã lưu lại di ngôn duy nhất đó là hậu nhân Thanh Ngọc tông, đến chết cũng không được quên tiêu diệt Tử Hà tông. Thoáng chần chờ một chút Tần Vô Song hỏi, sư thúc không, gocchuyenaudio.com, biết di ngôn này là vì lý do gì? Lý do, lão giả cười lạnh một tiếng, bây giờ cũng đã đến thời điểm nói cho các ngươi biết. Các ngươi có biết Thanh Ngọc Kiếm Hoàng Thận Giáp Bắc là ngã xuống như thế nào không? Tần Vô Song sừng sốt lập tức nói. Theo ghi chép lại trong tông sử tổ sư Thanh Ngọc Kiếm Hoàng là hao hết thọ nguyên mà chết chẳng lẽ? Không sai, Thanh Ngọc Kiếm Hoàng năm đó đúng là hao hết thọ nguyên mà chết, bất quá ngươi có biết vì sao tổ sư lại hao hết thọ nguyên không? Kiếm giả đạt tới kiếm hoàng, tuy không thể giống tông sư cảnh giới kiếm đạt tới hồn phách hợp nhất, đột phá trói buộc kéo dài tuổi thọ, nhưng mà kiếm hoàng lĩnh ngộ pháp tắc, vượt qua khảo nghiệm của trời đất là lôi kiếp, thọ nguyên có thể đạt tới cực điểm là 200 tuổi. Mà tổ sư, lão nhân gia lúc ngã xuống, năm ấy là 180 tuổi. Tựa hồ nhớ lại cái gì, trong mắt lão nhân lộ ra một tia thâm trầm, bên trong lộ ra vẻ hung ác. Còn có thời gian 20 năm, vốn tổ sư người còn có thể chống đỡ Thanh Ngọc tông ta thêm 20 năm. Năm đó, gây ra chuyện này chính là tổ sư của Tử Hà Tông, Tử Hà Lão Cẩu. Nói đến chỗ này, từ trên người lão nhân bộc phát ra một uy thế lớn lao. Pháp tắc dao động đến từ kiếm hoàng nhất thời truyền ra. Cho dù là không có kiếm ý áp chế, mọi người cũng đều cảm thấy kiếm chủng của mình hoàn toàn bị áp chế lại, kiếm ý cũng co rút lại vào trong kiếm hồn, không thể nhúc nhích mảy may. Đây là uy thế của kiếm hoàng, kể cả là bốn người Tần Vô Song, toàn bộ đều lộ ra ánh mắt kính sợ. Kiếm Hoàng lĩnh ngộ pháp tắc đó là tồn tại vô cùng cường đại. Nếu nói ở trước Kiếm Hoàng còn có thể có việc vượt thiên vị khiêu chiến, nhưng giữa Kiếm Hoàng, muốn vượt thiên vị khiêu chiến, như vậy chỉ có một kết quả tự tìm đường chết. Đỉnh núi Tử Hà, Tử Dương Kiếm Hoàng cùng bốn người Lạc Thiên Phong sóng vai đứng thẳng. Các ngươi xem, dưới chân chúng ta đó chính là tông vực của Tử Hà Tông chúng ta đã trải qua hơn 1.600 năm. Mỗi một tấc đất nơi này, đều là năm đó Tử Hà tổ sư dẫn theo các tiền bối lập ra, bảo vệ được đến bây giờ. Nhìn khu vực tông môn gần gấp hai các tông môn khác có thể thấy được các thế hệ Tử Hà tông chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để bảo vệ. Lúc trước, vì phạm vi tông môn nghìn dặm dồi dào này, Tử Hà tổ sư đã cùng với tổ sư của Thanh Ngọc và Phù Vân tông liên tiếp đại chiến cuối cùng hao hết thọ nguyên mà chết. Trước khi chết có nói, mỗi một người của Tử Hà Tông ta, đều phải xem việc bảo vệ tông môn là nhiệm vụ của mình, vô luận là có phân tranh gì, đều phải chung sức chống lại kẻ địch bên ngoài, thề sống chết bảo vệ tông vực. Trên mặt lão nhân lộ ra vẻ ửng hồng, đây là do khí huyết ở trong cơ thể bốc lên. Lúc trước Tử Hà Tổ sư cùng với Thanh Ngọc Kiếm Hoàng của Thanh Ngọc Tông đánh một trận, Thanh Ngọc Kiếm Hoàng không địch lại được, cuối cùng mạnh mẽ tự bạo kiếm hồn, tiếp dẫn pháp tắc dung nhập vào trong kiếm thức. Cuối cùng tuy rằng đánh Tử Hà tổ sư bị thương nặng nhưng 10 năm sau hắn cũng ngã xuống. Đến tận đây hai tông môn đã trở thành kẻ địch bất đội trời chung, hai tông môn có thể nói là kẻ thù truyền kiếp đời đời tương truyền. Ta nghĩ, lão tổ của Thanh Ngọc Tông hẳn là lần này muốn lập úp Tử Hà Tông chúng ta. Đệ tử thề chết bảo hộ tông môn, bốn người Lạc Thiên Phong đồng thời trầm giọng quát, tốt, Tử Dương Kiếm Hoàng xoay người lại ánh mắt sáng ngời. Thân là người, gocchuyenaudio.com. Của Tử Hà Tông chết cũng phải ở Tử Hà Tông.
Trên đại lục chỉ cần nhất tâm đem toàn lực mà làm, cho dù hồn phi phách tán cũng không hối tiếc. Kiếm giả bảo chỉ dũng mãnh tinh tiến, thì bảo vệ tông môn cũng đồng dạng như thế, không cần gì cố kỵ, chỉ cần tông môn không có việc gì, hết thảy đều đáng giá.
Thiên Phong, vâng, Lục Thanh bế quan đã được 3 ngày.
Đúng vậy, mới qua 3 ngày. Nếu đúng như suy đoán, Thanh Ngọc Tông mà động thủ cũng chỉ có thời điểm Lục Thanh ngưng tụ kiếm hồn. Đến lúc đó tới, chẳng những không cần đánh mà trừ bỏ được Lục Thanh, cũng có thể thừa dịp Lục gia suy nhược cản trở đại thế của tông môn chúng ta, lúc này mới công chiếm tông môn chúng ta. Trên người Tử Dương Kiếm Hoàng lúc này dĩ nhiên hoàn toàn không có vẻ tang thương xế chiều, trên người vẫn là một cỗ huyết khí tận trời. Huyết khí này thẳng tắp nhập trời, cùng đại thế của Tử Hà Tông dung nhập làm một. Trong mắt lóe lên tinh quang, Lạc Thiên Phong nói. Như vậy nếu Thanh Ngọc Tông muốn động thủ, nhiều nhất chính là 10 ngày sau, đến lúc đó không sai biệt lắm cũng là thời điểm Lục Thanh toàn lực ngưng tự kiếm hồn. Một lũ tiểu nhân, tâm tư thật độc ác, Tầm Thiên Kính hừ lạnh một tiếng nói. Được làm vua thua làm giặc, đại sự của tông môn không cần câu nệ tiểu tiết. Minh Tịch Nguyệt mở miệng nói. Không sai, đại sự tông môn, vì tương lai trăm năm, cho dù có dùng thủ đoạn đê tiện, đó là có tình có nguyện, không xem là vi phạm nguyên tắc bản thân. Tử Dương Kiếm Hoàng mở miệng nói. Như vậy 10 ngày sau chính là lúc quyết chiến. Ở bên kia thú khư ta đã cảm nhận được khí tức của lão quỷ đó, nếu hết thảy đều bố trí thỏa đáng, nhưng vậy hiện tại chúng ta cần làm chính là... Chờ, Lạc Thiên Phong cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Trấn Chiêu Dương, phủ đệ của gia tộc họ Lục bên trong căn phòng hắc thiết. Một tầng sáng màu xanh ngọc đem cả căn phòng bao phủ, ngăn trở hết thảy thanh âm khí thế, không hề để cho thứ gì truyền đãng ra ngoài. Ở bên ngoài sân viện, Huyền Thanh vẫn còn nghĩ, Lục Thanh hẳn là vẫn còn tích tụ linh hồn lực, khi đạt tới đỉnh thì một hơi bộc phát ngưng tụ thành kiếm hồn. Nhưng mà giờ phút này, bên trong căn phòng hắc thiết, bên trong tầng sáng màu xanh ngọc chân không sớm dập nát. Ngay tại mảnh chân không dập nát, Lục Thanh lăng không lơ lửng ở giữa không trung, trên người hiện lên một tầng kiếm nguyên dao động mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh. Ở bên trong huyết nhục, đại lượng long nguyên dịch được chuyển hóa thành phong lôi kiếm nguyên tinh khiết rót vào bên trong kiếm trùng. Vì khiến tu vi tăng lên cùng với củng cố bằng tốc độ nhanh nhất, Lục Thanh đã vận dụng long nguyên dịch ẩn chứa trong huyết nhục. Đại thế của Lục gia hắn cùng với Tử Hà Tông đã dung hòa một thể, lúc này biến hóa đại thế của Tử Hà Tông, Lục Thanh cũng có cảm ứng. Giờ phút này, Lục Thanh có cảm giác Tử Hà Tông sắp phải đón đầu sóng gió, trong lòng Lục Thanh lập tức cảnh giác. Hiện giờ có kiếp lôi rèn luyện kiếm hồn và kiếm trùng, củng cố tu vi, đúng là vì Lục Thanh tăng tiến tu vi mà cung cấp. Cảnh giới tu vi của bản thân hắn, khi ở bên trong lôi trì lại tăng lên, đạt tới trình độ kiếm tông tiểu thiên vị đỉnh phong. Lúc này, toàn lực chuyển hóa long nguyên dịch tu vi của Lục Thanh tăng lên với tốc độ rất kinh người. Cách chương.